Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 2 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Huyền Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13.
Lực lượng cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân động đất ở Myanmar.
Quân khu 9 tiêu hủy hơn 7 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh.
Ai Cập đàm phán mua 100 máy bay FA-50 của Hàn Quốc.
Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 13, xem xét cho ý kiến vào đề án về tổ chức quân sự địa phương, tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đại biểu tại hội nghị đã phát biểu thảo luận cho ý kiến vào đề án, trong đó tập trung đi sâu phân tích, làm rõ phạm vi, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của đề án, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đề án đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với các chiến lược về quân sự quốc phòng và đường lối quân sự quốc phòng. Tổng Bí thư Tô Lâm đồng ý về phạm vi, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của đề án. Trong đó, về quan điểm là giữ vững nguyên tắc, Đảng lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, thực sự là nòng cốt trong xây dựng và thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Về nguyên tắc là sắp xếp theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, sắp xếp các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập. Về mục tiêu là tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng phù hợp với hệ thống, với quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Xây dựng tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm giao Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu nội dung kết luận của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xem xét quyết định.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2025 khu vực phía Nam. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã biểu dương đánh giá cao cấp ủy chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong quý 1 năm 2025. Thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2025, cấp ủy các cấp cần triển khai nhiều nội dung biện pháp, trong đó chú trọng tiếp tục rà soát, phối hợp, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho diễu binh diễu hành. Chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh, bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chính trị, cơ quan chính trị. Các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, nắm giải quyết tốt các mối quan hệ của quân nhân, đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, người lao động, nhất là phát sinh sau sáp nhập, tổ chức lại, nắm và giải quyết tốt tình hình chính trị nội bộ, chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ chiến sĩ có khó khăn, đời sống bộ đội, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng địa bàn an toàn.
Trưa mùng 2 tháng 4, khi đang triển khai công tác cứu hộ tại bệnh viện Ottara Thiri ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, đoàn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận được thông tin một nạn nhân động đất mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng vẫn còn sống. Ban đầu xác định nạn nhân là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi bị mắc kẹt bên trong khách sạn Yachanta ở Naypyidaw, cách bệnh viện nơi đoàn Việt Nam đang triển khai công tác cứu hộ khoảng 20 km. Ngay lập tức, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đội công binh gồm 6 người giỏi và khỏe nhất đến phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar tìm cách giải cứu nạn nhân. Khi lực lượng cứu hộ đến tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt, nạn nhân vẫn nói được và cho biết anh vẫn khỏe, chỉ thiếu đồ ăn và nước uống. đến 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công thanh niên bị mắc kẹt. Người được giải cứu là anh Hờ Tết Ma-ung, 26 tuổi, làm đầu bếp trong khách sạn Ai Chan Tha. Sức khỏe của nạn nhân khá tốt do trước đó đã được lực lượng cứu hộ chuyển nước.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Quân khu 4 và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức trao quà tặng các cựu dân quân Đại đội Nữ pháo binh Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều công lao đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân thay mặt cho Báo Quân đội Nhân dân, lãnh đạo Quân khu 4 và các đơn vị đồng hành cùng các thế hệ được sống trong hòa bình hôm nay bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các chiến sĩ anh hùng đã không tiếc tuổi thanh xuân góp phần bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cho biết đây là tấm lòng, là sự tri ân thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha anh, đồng thời mong muốn rằng buổi gặp mặt tri ân này sẽ góp phần lan tỏa sự biết ơn, quan tâm và sẻ chia của toàn xã hội đến với các nữ chiến sĩ anh hùng đã dành trọn tuổi thanh xuân cống hiến hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo cho Lữ đoàn 25 tổ chức thu gom tiêu hủy hơn 7 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh. Số bom mìn này được thu gom trên địa bàn 9 tỉnh gồm Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Hầu hết số bom mìn thu gom đợt này có trọng lượng lớn từ 500 đến 1.000 cân Anh và còn nguyên ngòi nổ. Một số đã rỉ sét, móp méo, nằm sâu dưới lòng sông nên quá trình thu gom xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình kỹ thuật, tiêu hủy thành công 100% số bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Được biết, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những địa bàn có số lượng lớn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, nằm rải rác ở các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở Tiền Giang, Kiên Giang và Bến Tre. Thời gian qua, Quân khu 9 đã nỗ lực rà phá hàng nghìn tấn bom mìn vật nổ, góp phần giải phóng đất đai, phục vụ an sinh cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị tai nạn do bom mìn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Ai Cập mới đây đã xác nhận Cairo đang trong quá trình đàm phán sâu hơn với Hàn Quốc để mua 100 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 của nước này. Theo đại sứ Ai Cập tại Seoul, Khaled Abderrahman, các cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc về đơn hàng 36 chiếc máy bay FA-50 đầu tiên đang tiến triển tốt sau nhiều tháng. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận kỹ thuật chi tiết giữa các bên sẽ thành công. Máy bay FA-50 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc phát triển là dòng máy bay tấn công hạng nhẹ siêu thanh, hai chỗ ngồi, được phát triển từ mẫu máy bay huấn luyện T-50 nổi tiếng. FA-50 được tích hợp các tính năng hiện đại, phù hợp cho cả nhiệm vụ đào tạo phi công và tác chiến. Máy bay có tốc độ tối đa là Mach 1.5, khoảng 1.850 km/h và tầm bay là 2.592 km.
Tập đoàn Rheinmetall Đức và Lockheed Martin của Mỹ vừa giới thiệu hệ thống pháo phản lực phóng loạt di động toàn cầu, GMASS, một bước tiến mới trong lĩnh vực vũ khí tấn công chính xác tầm xa. Hệ thống GMASS được thiết kế đặt trên khung gầm xe chiến thuật Rheinmetall HX-3, hay ống phóng của GMASS cho phép sử dụng nhiều loại đạn tên lửa, nhất là các loại tên lửa dẫn đường chính xác do hãng Lockheed Martin sản xuất, giúp tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao ở xa. Hệ thống dẫn đường của GMASS bao gồm công nghệ định vị quán tính kết hợp GPS cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở cả tầm gần và tầm xa. Tùy thuộc vào loại đạn sử dụng, hệ thống có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km và có thể được nâng cấp tầm bắn trong tương lai. Với trọng lượng chiến đấu dưới 40 tấn, GMASS được lắp đặt trên xe tải chiến thuật Rheinmetall HX, nổi bật với độ bền cao và khả năng cơ động trên mọi địa hình. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 700 km, cho phép triển khai nhanh mà không cần phương tiện vận chuyển bổ sung. Với kích thước nhỏ gọn, rộng 2,5m, cao 3,9m, dài 9,8m, GMASS có thể di chuyển trên đường bộ và vận chuyển bằng đường sắt một cách dễ dàng. Đặc biệt, hệ thống có thể khai hỏa mà không cần thêm giá ổn định, nâng cao khả năng bắn và chạy để tránh bị phản pháo.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.